Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Mai Vân, Anh Vũ, Minh Anh và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2019. Lần đầu tiên, cảnh sát Hồng Kông chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng về vụ xịt nhầm sơn xanh vào một đền thờ Hồi giáo. Nhật Hoàng Naruhito chính thức đăng quang. Tổng thống Nga tiếp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tại Sochi để tìm giải pháp cho Bắc Syria. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ tìm đến Nga bàn về số phận người Kurdistan. Theo dòng thời sự, Thổ Nhĩ Kỳ đồng minh thất thường, kẻ thù bất khả. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ tháng 6 vừa qua và ngày hôm qua, cảnh sát Hồng Kông chính thức lên tiếng xin lỗi, nhưng không phải về các biện pháp bạo lực nhắm vào người biểu tình, mà vì đã xịt sơn xanh vào một đền thờ Hồi giáo trong đợt trấn áp người biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua.
Ông Chéo Khâu Íp, chỉ huy các vùng của lực lượng cảnh sát ở quận Cửu Long, khẳng định trước báo giới. Ngay sau sự cố, đại diện ngành cảnh sát đã thành thật gửi lời xin lỗi đến vị giáo chủ chính, cũng như các lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo. Trước đó, trong thông cáo ngày 20 tháng 10, cảnh sát khẳng định đền thờ Hồi giáo lớn nhất Hồng Kông bị xịt sơn là do vô tình, song không xin lỗi. Theo AFP, lãnh đạo đền thờ Hồi giáo đã chấp nhận lời xin lỗi từ phía cảnh sát, cũng như của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong chuyến thăm đền hôm 21 tháng 10. Đền thờ Hồi giáo ở Cửu Long được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 để phục vụ quân nhân theo đạo Hồi của Ấn Độ bị Anh đô hộ. Được tái thiết vào đầu những năm 1980, đền thờ trở thành một trung tâm quan trọng của cộng đồng người Hồi giáo Hồng Kông, hiện có khoảng 300.000 tín đồ.
Vẫn tại khu vực Đông Á, ngày hôm nay tại Hoàng cung Tokyo đã diễn ra lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito. Tham dự nghi lễ có 2.000 khách mời, trong đó có nguyên thủ và quan chức cao cấp của 180 nước. Nhật Hoàng Naruhito đã được chọn làm hoàng đế thứ 126 của nước Nhật từ hôm 1 tháng 5 sau khi được vua cha Akihito nhường ngôi báu mà ông đã trị vì 30 năm qua. Lễ đăng quang long trọng diễn ra trong nghi thức đậm nét tôn giáo và khá tốn kém. Thông tin viên Frederic Charles tại Tokyo cho biết thêm chi tiết.
Nhật Hoàng Naruhito làm nghi lễ trình với gia tiên. Bắt đầu là với nữ thần mặt trời theo truyền thuyết của Nhật thì đó là người sinh hạ ra tổ tiên hoàng gia Nhật. Nghi thức diễn ra kín bên trong hoàng cung. Nhật Bản từ nay có cặp vợ chồng hoàng đế mới hướng ngoại hơn, sử dụng được nhiều ngôn ngữ. Hoàng hậu Masako từng là một nhà ngoại giao, suốt thời trẻ sống và làm việc ở nước ngoài, bà nói thạo tiếng Pháp. Hoàng đế và hoàng hậu là một cặp hiện đại, trân trọng quyền bình đẳng nam nữ. Hoàng hậu Masako không đứng sau chồng, bà phải thực thi các nghi lễ trong thần đạo. Nhật Hoàng được ví như là giáo hoàng của người Nhật. Tổng chi phí cho lễ đăng quang này ước tính khoảng 247 triệu euro. Khoản chi lớn đó đã làm dấy lên các phê phán ngay cả trong hoàng gia. Người em út của Nhật Hoàng đã công khai giãi bày băn khoăn xung quanh việc chi quá nhiều tiền quỹ công cho một nghi lễ tôn giáo. Điều này phạm vào nguyên tắc phân lập giữa nhà nước và tôn giáo đã ghi trong hiến pháp.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo trước nghị viện quyết định vừa tăng chi phí quốc phòng, vừa lên tiếng kêu gọi Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại.
Theo ông Moon Jae-in, ngân sách quốc phòng Hàn Quốc trong năm tới 2020 sẽ tăng 7% để lên đến mức hơn 50 tỷ won. Ông nhấn mạnh rằng một nền quốc phòng vững mạnh là điều cần thiết cho quyền tự quyết. Ông nói rõ thêm là Seoul sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ cơ bản, tăng số lượng tàu ngầm thế hệ mới và vệ tinh quan sát. Quan hệ Seoul-Bình Nhưỡng xấu đi trở lại và đang trong ngõ cụt từ sau cuộc họp thượng đỉnh không kết quả Thom Kim ở Hà Nội vào tháng 2 đầu năm. Bắc Triều Tiên hiện không muốn nối lại đối thoại với láng giềng phía Nam mà còn tỏ ra bất bình, chỉ trích tập trận Mỹ-Hàn và việc Seoul mua chiến đấu cơ của Mỹ. Tuy nhiên, ông Moon Jae-in vẫn tỏ vẻ tin tưởng. Phát biểu trước nghị viện, ông cho rằng đàm phán trong ngõ cụt hiện nay là trở ngại cuối cùng trước phi hạt nhân hóa. Ông nhắn nhủ với Bình Nhưỡng rằng một tương lai sáng lạn đối với Bắc Triều Tiên chỉ có thể dựa trên cơ sở một nền kinh tế hòa bình với những đề án kinh tế liên triều, và ông đã thúc giục Bắc Triều Tiên hãy có phản ứng. Giới quan sát thì không tin là Bình Nhưỡng sẽ có phản ứng thuận lợi. Việc Hàn Quốc tăng chi phí quốc phòng sẽ làm cho phía Bắc thêm bực tức.
Chuyển sang châu Âu, ngày hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Anh đã từ chối đưa thỏa thuận Brexit giữa London và Liên hiệp châu Âu ra bỏ phiếu trở lại như mong muốn của Thủ tướng Boris Johnson, với lý do là vấn đề này đã được thảo luận vào thứ Bảy tuần trước. Phản ứng trước quyết định của Chủ tịch Hạ viện, theo phát ngôn viên của Thủ tướng Anh, thì ông Johnson đã tỏ ý thất vọng về việc bỏ lỡ cơ hội thực hiện ý nguyện của người dân Anh. Theo đặc phái viên RFI Beatrice Leveille tại London, thì những diễn biến liên quan đến việc nghị viện từ chối bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit đã làm cho nhiều người dân hết sức hoang mang.
Việc rời ngày bỏ phiếu là một cú trời giáng đối với những người hiện có mặt trước trụ sở nghị viện để đấu tranh ủng hộ Brexit và chống Brussels. Một người đàn ông đã bức tức vì điều đó, đã phá tan hy vọng của ông là nước Anh sẽ sớm chia tay Liên hiệp châu Âu, kể cả khi không có thỏa thuận. Theo người này thì sẽ là một điều đáng hổ thẹn nếu việc chia tay châu Âu không diễn ra. Ông không ngần ngại thách thức Tổng thống Pháp. Ông nói rằng vì Macron đã khẳng định rằng sẽ không gia hạn ngày Brexit thì hãy có can đảm thực hiện lời nói đó đi. Quả bóng hiện đang nằm trên sân của Liên hiệp châu Âu. Bruxelles sẽ phải quyết định xem có gia hạn ngày Brexit hay không. Những người ủng hộ Brexit hy vọng là Tổng thống Pháp sẽ bác đơn xin gia hạn của London. Và như vậy sẽ để nước Anh rời châu Âu không thỏa thuận vào đúng ngày 31 tháng 10. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà những người chống Brexit như bà Marie tiếp tục chủ trực trước nghị viện với lá cờ châu Âu. Bà cho biết rất xấu hổ vì Thủ tướng Anh hiện nay là người đang làm những điều rất tồi tệ trên bình diện chính trị, không tôn trọng truyền thống cũng như nghị viện Anh Quốc. Nhìn chung, câu chuyện dài tập về Brexit ngày càng khiến cho những người đấu tranh nản chí, kể cả những người triệt để nhất.
Nếu cuộc tranh luận kéo dài, ông Boris Johnson sẽ bị pháp luật buộc phải yêu cầu Brussels dời ngày Brexit một lần nữa. Ông đã gửi một lá thư cho Brussels theo chiều hướng đó nhưng không ký tên. Liên hiệp châu Âu đã cho rằng bức thư đó hợp lệ nhưng chưa cho biết ý kiến về nội dung. Vào hôm qua, thì Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố rằng nếu cần phải gia hạn thì thời hạn phải ngắn, chỉ để cho tiến trình Brexit được tiến hành trong trật tự mà thôi. Trong khi đó, thì Nghị viện châu Âu, cơ quan sau cùng bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit thì vẫn tiếp tục chuẩn bị cho việc phê chuẩn.
Về thời sự Syria, Nga ngày càng khẳng định vai trò trung gian không thể thiếu trong cuộc chiến tại quốc gia này. Chiều hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin tiếp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Sochi ở Nga nhằm tìm kiếm các giải pháp cho tình hình căng thẳng ở miền đông bắc Syria kể từ khi Ankara quyết định điều quân để lập vùng an toàn.
Cuộc họp thượng đỉnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Ankara và Washington hết hiệu lực. Theo dự kiến, nguyên thủ hai nước bàn về những điểm cơ bản để đi đến một thỏa thuận lâu dài chấp nhận được cho lực lượng Kurdistan bị Mỹ bỏ rơi nhưng được Nga ủng hộ, cũng như cho phía Ankara luôn coi các lực lượng Kurdistan là thành phần khủng bố và cần đánh đuổi khỏi vùng an toàn ở miền Bắc Syria giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm qua, một ngày trước cuộc họp giữa nguyên thủ hai nước Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định lập một vùng an toàn dài 120 km từ thành phố Tan Abiyat và Ra An Ain, đông bắc Syria, ngay khi lực lượng Kurdistan rút khỏi khu vực này. Đây chỉ là giai đoạn một trong dự án của Ankara về vùng an toàn dài 444 km dọc biên giới với Syria. Theo AP, để thực hiện dự án trên, Ankara buộc phải thỏa hiệp với Moscow, đồng minh của chế độ Bashar al-Assad. Ngoài ra, quân đội Nga cũng được triển khai trên thực địa tại vùng đông bắc Syria kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Sau cuộc họp, nguyên thủ hai nước sẽ tổ chức họp báo chung.
Chuyển sang châu Mỹ, ngày hôm qua, người dân Canada đã bỏ phiếu bầu Hạ viện mới. Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau về đầu với khoảng 156 ghế trong tổng số 338 ghế, nhưng không hội đủ đa số và phải kết hợp với một số đảng cánh tả nhỏ để có được đa số ở Hạ viện. Thông tin viên RFI Pascal Garicolas tường trình từ Quebec.
Đối với đảng Tự do, kết quả cuộc bỏ phiếu không đến mức thảm hại như dự đoán ban đầu trong các cuộc thăm dò, nhưng là một cú tát trái mạnh mẽ của cử tri. Thực vậy, Thủ tướng Justin Trudeau không còn giữ được đa số phiếu ở Hạ viện như chiến thắng hồi năm 2015. Vì vậy, Thủ tướng Canada phải tìm cách liên minh nhất thời với tân đảng Dân Chủ và đặc biệt là khối Quebec để thông qua ngân sách. chính sự hồi sinh của khối Quebec đã làm cho đảng Dân Chủ mất đa số. Gần như thoi thóp cách nay 4 năm, chính đảng này chỉ tồn tại ở Quebec đã lấy lại được hy vọng với một nhà lãnh đạo mới, quyết tâm thúc đẩy lợi ích của vùng nói tiếng Pháp này. Như vậy, việc lãnh đạo đất nước sẽ khó khăn. Ông Justin Trudeau sẽ phải dung hòa lợi ích của miền Tây Canada và các vùng phụ thuộc vào dầu khí với các vùng miền Đông ủng hộ năng lượng tái tạo. Sự khác biệt lớn này đòi hỏi phải có một chiến lược lãnh đạo rất khéo léo.
Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Mỹ tịch thu tàu hàng bắt được của Bắc Triều Tiên. AFP hôm nay dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một tòa án ở New York đã phán quyết trao quyền sở hữu cho Mỹ chiếc tàu vận tải của Bắc Triều Tiên bị bắt giữ hồi tháng 5 vì vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Con tàu vận tải biển có trọng tải 17.000 tấn cùng thuyền trưởng bị chính quyền Jakarta giữ hồi năm ngoái tại Indonesia vì đã chuyên chở trong vùng biển của nước này một lượng than đá trị giá 3 triệu đô la. Ngay sau đó, tháng 7 năm 2018, Washington khởi động thủ tục bắt giữ. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, thì tòa án ở New York đã ra lệnh tịch thu con tàu và giao quyền sở hữu cho chính quyền Mỹ để đem bán đấu giá. Điều đáng lưu ý là gia đình hai nạn nhân của chế độ Bình Nhưỡng là sinh viên Otto Warmbier bị chết hồi năm 2017 sau khi được Bắc Triều Tiên trả về Mỹ và mục sư Tin Lành Kim Dong-sik bị Bắc Triều Tiên bắt giữ và tra tấn hồi năm 2000 đã tiến hành các thủ tục pháp lý để đòi hưởng quyền lợi bán con tàu trên.
Bắc Kinh chặn trang web của nhiều cơ quan truyền thông quốc tế được phép hoạt động tại Trung Quốc. Khoảng 23% trên tổng số 215 cơ quan truyền thông nước ngoài có đại diện thường trực ở Trung Quốc có website bị chặn ở quốc gia này do bức Vạn Lý Trường Thành tin học mà Bắc Kinh lập ra để ngăn cản những nội dung bị cho là không mong muốn. Đây là kết quả nghiên cứu cho câu lạc bộ thông tin viên nước ngoài ở Trung Quốc được công bố ngày hôm nay tại Hội nghị Internet Thế giới ở Vũ Hán. 7 trên 15 cơ quan truyền thông Pháp ngữ bị chặn ở Trung Quốc, trong đó có đài phát thanh quốc tế Pháp RFI.
Nhà vua Thái tước mọi danh hiệu của Hoàng Quý Phi vì tội bất trung. Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn hôm qua đã ra lệnh phế truất Hoàng Quý Phi Sirivat Vong Vajiraprakdit, 34 tuổi mà ông vừa phong hồi tháng 7 vừa qua. Lý do là vì Hoàng Quý Phi có tham vọng tranh ngôi hoàng hậu và như vậy phạm tội bất trung. Bà sẽ bị tước bỏ mọi danh hiệu của nhà vua ban cho. Theo công báo của Hoàng gia Thái Lan, Hoàng Quý Phi Sirivat có thái độ vô ơn và hành xử không xứng đáng với tước hiệu của mình. Bà không hài lòng với tước hiệu đã được vua ban cho và làm mọi việc để được ngang hàng với hoàng hậu, hết lời dẫn. Sinh ngày 26 tháng Giêng năm 1985, Sirivat Vong Vajiraprakdit tốt nghiệp Đại học Quân sự Hoàng gia với chuyên môn y tá ở tuổi 23. Bà đã theo học phi công phục vụ trong quân đội cận vệ của nhà vua. Tháng 5 vừa qua, bà được phong hàm tướng trước khi được vua phong tước Hoàng Quý Phi.
Trung Quốc muốn áp đặt thuế quan 2,4 tỷ đô la trên hàng Mỹ. Trong một thông cáo gửi đến Tổ chức Thương mại Thế giới OMC công bố vào ngày hôm qua, Trung Quốc đã đòi áp khoản thuế quan nói trên liên quan đến một vụ tranh chấp từ thời Tổng thống Obama vào năm 2012. Bắc Kinh đã khiếu nại lên OMC việc Mỹ áp thuế phá giá lên một số mặt hàng của Trung Quốc như thép, pin mặt trời, nhôm, v.v. Phía Mỹ biện minh là nhằm bù cho việc Trung Quốc tài trợ cho một số doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, vào năm 2014, khi xét xử sự vụ, thì OMC đã thiên về Trung Quốc và yêu cầu bãi bỏ biện pháp áp thuế trong hồ sơ này. Đến tháng 7 vừa qua, tòa phúc thẩm của OMC lại lên tiếng nhắc nhở Mỹ nếu không chấp hành thì sẽ phải chịu biện pháp trả đũa của Trung Quốc.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc lạc quan về một thỏa thuận đầu tư với châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm qua tại Paris, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết là ông tin là đàm phán về thỏa thuận đầu tư song phương với châu Âu sẽ có kết quả tốt. Tuy nhiên, ông vẫn cố thúc đẩy cho một thỏa thuận tự do thương mại hai bên. Thỏa thuận đầu tư hai bên này được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh Trung Quốc-Châu Âu cách đây 7 năm. Ông Vương Nghị nói rõ điều mà Trung Quốc muốn thúc đẩy là một thỏa thuận tự do mậu dịch và cảnh báo rằng đây là điều mà châu Âu nên gấp rút làm vì nếu chần chừ hàng hóa châu Âu sẽ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc còn bảo đảm là trong đàm phán thương mại với Mỹ, Bắc Kinh không làm gì thiệt hại đến quyền lợi của châu Âu. Ông còn muốn Pháp và châu Âu mở rộng cửa thị trường cho doanh nhân đối tác Trung Quốc.
một mạng lưới tình báo Nga hoạt động trong sứ quán của nước này tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã bị phá vỡ. Ngày hôm qua, cảnh sát và cơ quan tình báo Cộng hòa Séc cho biết mạng lưới trên nhắm vào các mục tiêu Séc và nước ngoài thông qua các máy chủ tin học. Nhóm tình báo này nằm trong một mạng lưới được Nga thành lập và hoạt động tại nhiều nước khác, nhưng chính quyền Séc không nêu tên. Trung tâm Quốc gia chống tội phạm có tổ chức của Cộng hòa Séc, đơn vị tham gia triệt phá mạng lưới tình báo ở sứ quán Nga, đã từ chối bình luận với hãng tin AFP.
Tại Chile, Tổng thống sẽ đối thoại với đối lập để thông qua một thỏa thuận xã hội. Tuyên bố được Tổng thống Sebastián Piñera nêu ra trong bài diễn văn tối hôm qua trong khi có đến 12 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực. Ông cũng thừa nhận đã có những lời lẽ cứng rắn trong cuối tuần qua khi tuyên bố chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh chống một kẻ thù lớn. Để phản đối phát biểu của Tổng thống, người dân Chile đã ồ ạt xuống đường một cách ôn hòa, đồng thời kêu gọi chính phủ có những biện pháp cụ thể chống tình trạng bất công xã hội.
Mạng Facebook chặn chiến dịch mới của Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Trong thông báo ngày hôm qua, người phụ trách an ninh mạng của Facebook cho biết đã chặn 4 chiến dịch gây ảnh hưởng do có thái độ sai lệch chứ không phải do nội dung chia sẻ từ trong nguyên văn. Những chiến dịch này do một số nhóm giả danh là người sử dụng mạng xã hội lập ra và được một số nước hỗ trợ, trong đó có Iran và Nga. Nhiều tài khoản Nga tấn công trực diện một số ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ như ông Joe Biden, Kamala Harris và bà Elizabeth Warren, hoặc ca ngợi Bernie Sanders và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.
Trong 10 năm tới, sẽ có một công dân châu Âu lên mặt trăng. Cơ quan không gian Mỹ NASA muốn đưa con người trở lại mặt trăng và sẵn sàng mở rộng cửa cho hợp tác nước ngoài, qua đó cho những người quốc gia khác cùng đi lên mặt trăng. Thông tin trên được loan báo nhân cuộc họp vào hôm qua của lãnh đạo các cơ quan không gian thế giới tập hợp về Washington nhân Đại hội Hàng không Vũ trụ Quốc tế lần thứ 10. Cho đến giờ, chỉ có 12 người Mỹ là đã được đi lên mặt trăng trong chuyến bay Apollo từ năm 1969 đến 1972. Chuyến bay đưa người trở lại mặt trăng sắp tới đây được dự kiến vào năm 2023.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phớt lờ phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ tìm đến Nga bàn về số phận người Kurdistan.
Tối nay, thời hạn 5 ngày Thổ Nhĩ Kỳ ngừng tấn công ở miền Bắc Syria hết hiệu lực, bất chấp mọi sự can ngăn của các đồng minh NATO, Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Erdogan trước khi bay qua Sochi gặp đồng nhiệm Vladimir Putin đã tỏ quyết tâm lớn tấn công trở lại, truy đuổi đến cùng lực lượng Kurdistan. Một lần nữa, phương Tây và cộng đồng quốc tế lại bất lực trước Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng chứng tỏ là một đồng minh khó chịu trong NATO. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã bác bỏ đề nghị kéo dài thêm lệnh ngừng bắn tại Syria mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu với Tổng thống Nga Putin trong cuộc điện đàm trước đó ít giờ. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã chọn cách nói chuyện trực tiếp với ông Putin. Chuyến thăm Nga lần này của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã có kế hoạch từ trước theo lời mời của Tổng thống Putin. Nó diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ trở lại và Damas cùng Moscow đang cố gắng dàn xếp với lực lượng Kurdistan để kiểm soát lại khu vực miền Bắc Syria sau khi Mỹ rút quân. Thế nhưng Ankara thì vẫn muốn khu vực này sạch bóng lực lượng Kurdistan, tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn xem là khủng bố, đe dọa an ninh quốc gia. Sau gần chục ngày tấn công ồ ạt vào lực lượng Kurdistan ở miền Bắc Syria hôm 17 tháng 10 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cũng đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày để lực lượng Kurdistan rút khỏi khu vực biên giới, tạo ra một hành lang an toàn cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhân chuyến đi này để thương lượng trực tiếp với ông Vladimir Putin về số phận người Kurdistan chứ không phải là các đồng minh phương Tây trong NATO. Bởi lúc này, Nga đã thực sự là người chủ bàn cờ chính trị quân sự đầy hỗn độn ở Syria. Ankara và Moscow ít nhiều cũng có những tương đồng về mặt lợi ích trong khu vực Trung Cận Đông. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc tấn công vào lực lượng Kurdistan ở miền Bắc Syria hôm 9 tháng 10, NATO, mà Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Liên Hiệp Châu Âu rồi đến Liên Hiệp Quốc đều tỏ ra bất lực không có cách nào cản được Ankara. NATO cũng như Liên Hiệp Châu Âu chỉ đưa ra được những lời kêu gọi quen thuộc khi xảy ra các cuộc xung đột là kiềm chế. Theo chuyên gia Dominic David, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ không có gì ngạc nhiên. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên quan trọng của NATO vì lý do chiến lược, là nơi có căn cứ quân sự lớn của Mỹ phục vụ có hiệu quả cho tham vọng của phương Tây muốn kiểm soát toàn bộ khu vực Trung Cận Đông. Nếu phải có phản ứng thì hành động của NATO cũng rất hạn chế. Còn ở Liên Hợp Quốc cũng không thể làm gì nhiều hơn ngoài kêu gọi Ankara ngừng bắn, các văn kiện chính thức để lên án hay răn đe thổ đã bị Nga và Trung Quốc, hai thành viên Hội đồng Bảo an chặn lại. Chuyên gia Dominic David nhấn mạnh Nga một mặt không thể tán đồng chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng lại đang có những bước xích lại gần với Ankara. Thời gian gần đây rất có lợi cho Nga. Liên hiệp châu Âu không chỉ bất lực mà còn chia rẽ. Các nước châu Âu chỉ có thể đưa ra được tuyên bố chung để mỗi nước thành viên có lập trường cứng rắn hơn trong việc bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell thừa nhận chúng ta không có quyền lực kỳ diệu nào. Giải thích về giới hạn của Liên Âu, chuyên gia Dominic David nhấn mạnh các nước châu Âu không hội tụ được lợi ích chung, nhất là trong việc bán vũ khí. Rồi gần đây có vấn đề nhập cư ồ ạt Thổ Nhĩ Kỳ được các nước châu Âu mặc cả để ngăn chặn làn sóng người đổ vào châu Âu. Hoàn cảnh đó đã tạo thế cho Ankara trong các cuộc đối thoại với châu Âu về các chủ đề khác. Thổ Nhĩ Kỳ với vị trí chiến lược quan trọng đang tìm kiếm một vị thế cường quốc trong vùng. Không dễ gì mà chịu chấp nhận sức ép từ bên ngoài, nhất là khi lợi ích riêng đã chia rẽ các quan hệ đồng minh cũng như các cường quốc. Nước Nga bây giờ có lẽ là quốc gia duy nhất có thể nói chuyện cũng như đóng vai trò trung gian được với nhiều nước về bàn cờ Trung Cận Đông.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Công nghiệp chế tạo máy bay, Boeing và Airbus đánh nhau, cổ mắc của Trung Quốc hưởng lợi. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam của Thu Hằng. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh thất thường, kẻ thù bất khả.
Kính thưa quý vị, chính quyền Ankara công khai đối đầu với Mỹ trong hợp đồng mua tên lửa S-400 của Nga và bắt đầu xích đến gần Moscow hơn, bất chấp những căng thẳng, ít có khả năng Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nguyệt sao Le Monde Diplomatique số ra tháng 10 năm nay giải thích vì sao.
Ông Didier Billon, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, cho rằng để hiểu được các động lực của chính sách ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, trước tiên cần chú ý tới một trong những hằng số của chính sách này, thường được nói ngắn gọn là hội chứng Sèvres. Đây là tên của hiệp ước được ký ngày 10 tháng 8 năm 1920 dưới áp lực của bên phe thắng cuộc trong Đệ nhất Thế chiến và cũng là hiệp ước làm tan rã đế chế Ottoman.
Thuật ngữ này hàm chứa những nỗi lo hiện sinh dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc đáng lo ngại là một trong những động lực cấu thành chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong phạm vi khu vực, ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tập trung vào vấn đề Kurdistan với nỗi ám ảnh là phải ngăn chặn mọi sự nhen nhúm bất kỳ hình thức nhà nước hay tự trị nào. Đến đầu những năm 2000, chính sách ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ có những biến đổi quan trọng. Ông Ahmet Davutoğlu, một thời là cố vấn cho ông Recep Tayyip Erdogan, đề ra học thuyết không có vấn đề với láng giềng. Chiến lược này gần như đoạn tuyệt với một nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của Ankara trong nhiều thập niên trước đó. Đó là người Thổ chỉ có bạn là người Thổ. Thế nhưng, môi trường địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị xáo trộn một cách nhanh chóng và những biến động của cuộc chiến tại Syria đã làm tiêu tan các nỗ lực này. Các nền tảng cơ bản trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chiếm ưu thế. Do vậy, việc Washington và Ankara bất hòa vì vụ tên lửa S-400 không phải là lần đầu tiên xảy ra. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm phía bắc đảo Sif năm 1974, rồi việc Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ bác đề nghị của ông George W. Bush cho trung chuyển 62.000 lính GI qua nước này để tấn công Iraq của Saddam Hussein năm 2003 cũng đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng. Dù vậy, từ năm 1960 đến nay, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ luôn luôn xem xét, đánh giá lại các mối quan hệ với thế giới bên ngoài, nhưng chưa bao giờ đi đến việc từ bỏ các liên minh truyền thống.
Dẫu cho việc thao túng tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong các bất đồng với Mỹ đôi khi gây căng thẳng, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định đoạn tuyệt bang giao. Ngược lại, Ankara còn ý thức được khả năng tiềm tàng để áp đặt mạnh mẽ các lợi ích của mình.
Tác giả lưu ý, Thổ Nhĩ Kỳ có số quân đông thứ hai trong khối NATO. Nước này còn cho phép đồng minh sử dụng căn cứ quân sự Incirlik nơi cất trữ các loại vũ khí hạt nhân. Thổ Nhĩ Kỳ hiện kiểm soát nhiều eo biển và là nước Hồi giáo duy nhất trong số các thành viên của NATO. Tóm lại, Thổ Nhĩ Kỳ là một tâm điểm Á-Âu thiết yếu cho chính sách khu vực của Mỹ. Trong nhãn quan của phương Tây, nhất thiết phải giữ vai trò trụ cột trên thực tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì lý do này, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ ở lại trong NATO, cho dù đôi khi thành viên này hành xử quấy rối. Quả thật dàn tên lửa S-400 không tương thích với các chuẩn của tổ chức Bắc Đại Tây Dương, bởi vì theo Washington, loại vũ khí này của Nga có thể được nối mạng với hệ thống vũ khí của phương Tây mà Thổ Nhĩ Kỳ đang có, và như thế sẽ làm cho những vũ khí NATO trở nên dễ bị tấn công. Tuy nhiên, theo tác giả, Ankara cũng ý thức được rằng không một quốc gia nào, cũng như không một nhóm nước nào, có thể có những bảo đảm về an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ như Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Các hợp đồng vũ khí, dù là dự án hay đang thảo luận với các cường quốc phương Tây, cho thấy sự đa dạng hóa các trục đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ và quyết tâm củng cố khả năng phòng thủ của chính mình. Bởi vì những dàn tên lửa Patriot đặt tại căn cứ Encyclic chưa đủ để bảo vệ toàn bộ vùng biên giới phía đông và phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng giảm thiểu tối đa trách nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ mua S-400. Theo ông, lỗi này thuộc về Barack Obama, người mà ông cáo buộc đã cản trở Ankara sở hữu tên lửa Patriot.
Dù vậy, ngay từ đợt giao S-400 đầu tiên, chủ nhân Nhà Trắng đã không ngần ngại đưa ra các biện pháp trả đũa khi không cho Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tham gia chương trình sản xuất chiến đấu cơ F-35 trái với lập trường này của Mỹ tại buổi khai mạc Aspen Security Forum tổ chức tại Colorado ngày 17 tháng 7 năm nay. Ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, lại lên tiếng biện hộ cho Ankara. Ông nói, vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO còn quan trọng hơn những chiếc F-35 hay là S-400. Thế còn quan hệ Nga-Thổ hiện nay ra sao? Về điểm này, chuyên gia người Pháp cho rằng, tuy ban giao song phương hiện giờ có vẻ nhịp nhàng, nhưng nhiều sự kiện trong những năm gần đây cho thấy là quan hệ Ankara-Moscow luôn luôn trong tình trạng chấp chới mong manh. Quả thật, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không thể có quan hệ liên minh chiến lược, nhưng cũng không thể hoàn toàn đoạn giao. Trong ngắn hạn, quan hệ Nga-Thổ sẽ được quyết định bởi sự biến đổi của cuộc xung đột Syria và các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột này. Mặt khác, mối ban giao này cũng còn tùy thuộc vào quan hệ của hai nước với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ.
Tóm lại, theo tác giả, những biến chuyển trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ là hệ quả của một cuộc trường trình tìm kiếm bản sắc từ năm thập niên qua, cũng như những yếu tố mới kiến tạo quan hệ quốc tế.
Kể từ giờ, những giá trị mà phương Tây vẫn còn xem ít nhiều bị lẫn lộn như là những giá trị phổ quát không thể nào được áp đặt bằng quân sự, chính trị cũng như là văn hóa. Ngoài tính chất đa dạng, các cường quốc được cho là mới trỗi dậy, đang tự khẳng định trên trường quốc tế và làm đảo lộn các thế cân bằng cũ. Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ về sự đảo lộn thế giới và Tổng thống Erdogan thường xuyên bày tỏ thái độ không chấp nhận một trật tự thế giới do 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an khống chế. Trong buổi bế mạc phiên họp lần thứ 62 Hội đồng Nghị viện của khối NATO ngày 21 tháng 11 năm 2016 tại Istanbul, ông Erdogan đã tuyên bố, xin trích, "Tôi kiên trì nhắc lại rằng Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc cần phải được cải tổ để đại diện tốt hơn cho thế giới ngày nay. Đây chính là những điều mà tôi muốn nói khi tôi giải thích rằng thế giới còn lớn hơn con số 5. Tác giả kết luận, các đồng minh truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ giờ phải học cách phân biệt yếu tố tình thế thường được đưa ra vì các lý do chính trị nội bộ và những gì có thể trở thành yếu tố kiến tạo trong tương lai.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên, cảnh sát Hồng Kông chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng về vụ xịt nhầm sơn xanh vào một đền thờ Hồi giáo. Nhật Hoàng Naruhito chính thức đăng quang. Tổng thống Nga tiếp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tại Sochi để tìm giải pháp cho Bắc Syria. mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ tìm đến Nga bàn về số phận người Kurdistan. Theo dòng thời sự, Thổ Nhĩ Kỳ đồng minh thất thường, kẻ thù bất khả. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Tình hình địa chiến lược tại Trung Đông, bạo động xã hội tại Chile, ở Liban, bế tắc Brexit vẫn là chủ đề chung của báo Pháp. Bên cạnh đó, Le Monde giải thích vì sao cần phải cứng rắn với Putin và Erdogan. La Croix dành một bài cho thông điệp hòa bình của Kim Phúc, một nạn nhân chiến tranh Việt Nam, đến Paris ra mắt một quyển sách.
Hãy chấm dứt cuốn phim dài nhiều tập nhàm chán này, Le Monde công kích Anh Quốc của bài xã luận cùng tựa, 10 ngày trước khi đến thời điểm Brexit. Nhưng đối tượng bị phê phán nghiêm khắc nhất là Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Với tựa Françoise Thom, nữ công tố của Putin, Le Monde giới thiệu một nữ sử gia giáo sư Đại học Pháp vừa về hưu, người bị Tổng thống Nga xem là khắc tinh. Được đào tạo trong trường phái của sử gia Alain Besançon, phản tỉnh từ thời Hoàng Kim của Liên Xô, Françoise Thom là một trong những tiếng nói bị Kremlin thù ghét nhất. Luận án tiến sĩ của bà với đề tài về lưỡi gỗ, Françoise Thom luôn nói thẳng, nói thật điều mình nghĩ. Cụ thể, trong một cuộc hội thảo do Le Monde tổ chức vào ngày 5 tháng 10 về chính sách can thiệp của Putin, một phóng viên của đài Russia Today, cơ quan tuyên truyền thân Putin, vừa chia micro định phỏng vấn thì nhận ngay một câu từ chối. Anh nên chọn một nghề lương thiện mà làm. Giáo sư chuyên gia về Liên Xô và nước Nga cũng rất thẳng thắn khi gọi chế độ Putin là chế độ giả thú. Bà là tiếng nói công kích Putin triệt để nhất, khác với quan điểm của cựu ngoại trưởng Hubert Vetrin, chủ trương hòa giải thân thiện với Moscow vì nhu cầu thực dụng. Tháng 8, trước khi Tổng thống Pháp tiếp đồng nhiệm Nga nhân thượng đỉnh G7, Françoise Thom cùng với một giáo sư gốc Nga là Galia Ackermann ký một bức tâm thư tố giác sai lầm của Emmanuel Macron. Xin trích, mời một kẻ công khai chủ trương tiêu diệt trật tự thế giới và kéo châu Âu vào một chế độ quân phiệt cảnh sát trị để làm gì? Quyển sách Tìm hiểu chủ thuyết Putin của bà được nhiều người xem là bí kíp chống Nga. Mạng xã hội thân Putin không tiếc lời xí vả, Françoise Thom gọi bà là gái điếm của Do Thái, còn Bộ Ngoại giao Nga thì cáo buộc nữ chuyên gia Pháp nhận tiền của Luân Đôn. Thật ra, theo Le Monde, Françoise Thom lúc nhỏ theo cha sống 4 năm tại Mỹ, nhưng khi lớn lên, khi lên đại học, do khám phá nền văn học Nga, bà sang Nga du học. Nhờ đó, chính bà tâm sự, tôi thấy cái xấu xa của hiện tượng lẫn cái tồi tệ trong bản chất của chế độ Cộng sản Liên Xô, cả một xã hội sống trong lừa dối và lừa dối nhau. Thầy trò Alain Besançon và Françoise Thom trong một thời gian dài bị giới trí thức Pháp thiên tả, nghi kỵ, thù ghét. Nhưng chuyện gì phải đến đã đến vào năm 1990, riêng Françoise Thom, khi thấy danh xin huy động xe tăng, bà đâm ra lo ngại, rồi đến Putin lên cầm quyền với một băng đảng được đào tạo trong rừng quang hậu Cộng sản, bà càng rợn người hơn. Cũng trên Le Monde, hai chuyên gia Stéphane Breton và Patrice Franceschi cùng viết chung một bài đòi phải trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi NATO, biết rằng làm không được nhưng sẽ cho Erdogan bớt lớn lối bắt chẹt các nền dân chủ Tây Phương.
Thái độ nhân nhượng của Mỹ tạo khoảng trống cho Nga và Trung Quốc lấn tới. Le Figaro phân tích cội nguồn và đề xuất giải pháp đối phó qua bài Hoa Kỳ lùi bước đến đâu.
Theo tác giả Renaud Girard, trong quan hệ quốc tế, không có gì nguy hiểm cho bằng biểu lộ sự yếu đuối qua việc rút lui. Donald Trump đã 3 lần liên tiếp phạm lỗi này. Thứ nhất là không trả đũa Bắc Triều Tiên, không giữ lời hứa bảo vệ Ả Rập Xê Út khi bị Iran quanh kích và gần đây nữa là nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ bỏ người Kurdistan. Hành động này là một tín hiệu xấu cho các nước Baltic, cho Đài Loan là Mỹ không muốn chiến đấu nữa. Tệ hơn nữa là Mỹ đã trợ sức một cách không cần thiết cho Putin và Erdogan cũng như cả Tập Cận Bình. Liên quan đến Trung Quốc, theo tác giả, thì Hoa Kỳ đã gửi tín hiệu yếu đuối này từ thời Obama. Chính trong nhiệm kỳ Obama mà Hải quân Trung Quốc tự do quân sự hóa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không phải của Trung Quốc. Trong tình huống này, Anh và Pháp, hai cường quốc quân sự của châu Âu, phải hợp tác chặt chẽ với nhau, cho dù Brexit hay không Brexit. hai nước nên tuân thủ Hiệp định Phối hợp Hành quân Lancaster House ký vào năm 2010.
Cũng liên quan đến Nga, Nhật báo Thiên Hữu dành một trang trình bày hành trình đòi công lý của ba người phụ nữ có cha mẹ, trong số 20 triệu nạn nhân của Stalin vui thay trong các quần đảo ngục tù ở Gulag.
Bài tường thuật rất dài, hai trang, nhưng xin trích một đoạn ngắn. Ba người phụ nữ không cùng gia đình nhưng có số phận thương tâm giống nhau. Họ quyết tâm đòi lại căn hộ bị chính quyền tịch biên. Cha mẹ bị lưu đày trên vùng Siberia, ông bà bị xử bắn. Sau khi Stalin qua đời, chính sách phục hồi danh dự nạn nhân Stalin được ban hành, nhưng rất nhiều nạn nhân không được phục hồi quyền công dân. Bởi lẽ, đa số các căn hộ tịch biên đã được cấp cho nhân viên mật vụ chính trị NKVD. Đại đa số tù chính trị bị cấm cư ngụ ở 300 thành phố và trong một đường kính 100 km tính từ trung tâm thủ đô Moscow.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Người dân Liban ở vùng Trung Đông và Chile ở Nam Mỹ tiếp tục xuống đường bạo động. Đầu là những điểm tương đồng.
Tại Liban, nhân dân đoàn kết xuống đường chống lãnh đạo chính trị tham nhũng. Thủ tướng Saad Hariri hứa sẽ ban hành các biện pháp cải cách với hy vọng làm giảm cơn phẫn nộ của một phong trào mùa xuân Ả Rập theo màu sắc Liban. Đồng điệu với đồng nghiệp Le Monde, Nhật báo La Croix trong bài bình luận cơn giận của nhân dân cảnh báo từ Ecuador, Iraq, Liban, Chile không thiếu những hình ảnh phẫn nộ. Lòng dân bất mãn cũng là cội nguồn biểu tình ở các nước khác với hình thức khác như phong trào Gilets Jaunes áo vàng ở Pháp. Dĩ nhiên, không thể so sánh cuộc sống ở Iraq với cuộc đời sống ở Pháp hay Chile, nhưng tất cả có cùng một điểm chung là chống bất công xã hội, lên án chính phủ đứng về phía kẻ mạnh. Giải pháp duy nhất của giới cầm quyền là phải tỏ ra thật sự gương mẫu và đứng về phía nhân dân. Le Figaro đi sâu hơn vào chi tiết với nhận định, Chile ngày nay không phải là Chile thời Pinochet, nhưng từ khi chế độ quân phiệt sụp đổ đến nay, các đảng chính trị dân sự tả hữu tại Chile đều tiếp tục mô hình kinh tế tân tự do của chính quyền quân sự để lại. Đã thế, hai lời hứa của Tổng thống Piñera kích thích tăng trưởng kinh tế và làm giảm thất nghiệp không được thực hiện. Sinh viên Chile phải vay nợ để đóng học phí. Giờ đây, với biện pháp tăng giá vé chuyên chở công cộng, dân chúng nổi giận và nổi dậy là điều không thể tránh được.
Bác Đồng ơi, bác mà không tin Chúa là có nguy cơ xuống địa ngục. Đó là lời khuyên chân tình của Kim Phúc trong một dịp trao đổi với cố Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng. Nhật báo Công giáo La Croix thuật lại trong bài Chúa đằng sau ngọn lửa của bom napalm.
Kim Phúc cách nay hơn 46 năm là nạn nhân của một vụ ném bom napalm ở Việt Nam. Bức ảnh cô bé napalm của phóng viên chiến trường Nick Úc được giải thưởng Pulitzer năm 1973. Nhân dịp ra mắt quyển sách Cứu rỗi từ địa ngục Sauve de l'enfer tại Paris, Kim Phúc dành cho La Croix một buổi tiếp xúc. Cô bé năm xưa nay là một phụ nữ. Ở tuổi 50, thân thể vẫn còn hằn vết sẹo nhưng đã hoàn toàn hòa giải với quá khứ đau thương. Trước vụ ném bom, tôi có một cuộc sống tự do, vô tư giữa vườn cây và bầy gia súc. Kim Phúc hồi tưởng lại, khi trận chiến xảy ra, cô bé mới 9 tuổi cùng anh em trú ẩn trong một ngôi chùa. Binh sĩ Nam Việt Nam kêu gọi các em chạy ra nhưng quá trễ. 4 quả bom từ trên trời rơi xuống, Kim Phúc vẫn tiếp tục chạy trước khi ngã xuống. Quần áo, da thịt nào chịu nổi sức nóng 3.000 độ C. Câu chuyện tiếp tục với những tình tiết mà cả thế giới đều biết. Trong thập niên 1980, Kim Phúc trong nỗ lực tìm hiểu về cuộc đời đã cảm thấy khát vọng tìm đến Chúa Giê-xu. Chính quyền Việt Nam lập tức cấm Kim Phúc đi học vì thần tượng dùng để tuyên truyền đã chọn theo đạo Thiên Chúa. Nhưng Kim Phúc vẫn kiên trì. Và như có phép lạ, Kim Phúc được Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ là ông Phạm Văn Đồng che chở. Năm 1986, người cha tinh thần đã giúp cho Kim Phúc đi du học tại Cuba. Và tại đây cô lấy chồng là một sinh viên Việt Nam người Bắc. Sau đó hai vợ chồng có cơ hội tị nạn chính trị tại Canada và đã có hai con, lại một phép lạ. Từ năm 1997, Kim Phúc là đại sứ thiện chí của UNESCO. Đối với Kim Phúc, những phép lạ trong đời là do Chúa ban cho. Khi chồng và gia đình chồng quyết định theo đạo Thiên Chúa, đó là cũng là một phép lạ. Đức tin của Kim Phúc lớn mạnh đến mức độ cô không ngần ngại chia sẻ với công chúng qua quyển sách Cứu rỗi từ địa ngục, như đã một lần chia sẻ thân tình với nhân vật mà cô gọi là bác Phạm Văn Đồng. Xin trích, bác à, nếu bác không tin Chúa, bác có thể bị sa vào địa ngục.
Vừa rồi là một điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Công nghiệp chế tạo máy bay, Boeing và Airbus đánh nhau, cô mắc của Trung Quốc hưởng lợi.
Tạp chí Kinh tế.
hai nhà sản xuất máy bay của thế giới là Boeing và Airbus kiện lẫn nhau cạnh tranh bất bình đẳng, Hoa Kỳ vừa thắng kiện trước Tòa án Trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Washington tát nước theo mưa để thực hiện các biện pháp bảo hộ, châu Âu dọa trả đũa. Bắc Kinh hy vọng tranh chấp giữa hai nhà chế tạo máy bay truyền thống của Âu Mỹ là cơ hội cho phép tập đoàn Comac của Trung Quốc chen chân vào thị trường mà đến nay Boeing và Airbus chiếm thế độc quyền. Kể từ ngày 18 tháng 10, từ rượu vang của Pháp cho đến dầu ô liu của Tây Ban Nha, từ phô mát của Ý cho đến rượu whisky của Anh hay máy móc của Đức phục vụ trong ngành công nghiệp bán sang Mỹ đều bị đánh thuế thêm 25%. Tổng cộng có đến 150 mặt hàng của châu Âu bán sang Hoa Kỳ bị tăng thuế nhập khẩu. Riêng máy bay Airbus bán sang Mỹ phải chịu thuế thêm 10%. Đây là bước kế tiếp trong vụ hai ông khổng lồ Boeing Airbus kiện lẫn nhau. Mỗi bên cáo buộc đối phương đã nhận trợ cấp của chính phủ không công bằng trong cuộc chơi. Trong phán quyết ngày 2 tháng 10, Tòa án Trọng tài của WTO quả quyết châu Âu đã trợ giá cho máy bay Airbus gây thiệt hại đến 7,5 tỷ đô la cho tập đoàn của Mỹ Boeing. Vì thế, để bù lại, Hoa Kỳ được quyền tăng thuế nhập khẩu đánh vào hàng của châu Âu để thu về lại được khoản thất thu nói trên. Không đợi phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới giáo mực, chính quyền Trump lập tức công bố một danh sách dài những sản phẩm của châu Âu bị đánh thuế. Trả lời đài RFI, chuyên gia kinh tế Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng thông tin quốc tế CEPI, không ngạc nhiên về quyết định của tổ chức WTO, nhưng đồng thời ông lưu ý đây là mức phạt nặng nhất từ trước đến nay.
Quyết định này khá phù hợp với thể thức vận hành của Tổ chức Thương mại Thế giới, có nghĩa là cơ quan này không thể bắt buộc một quốc gia có chủ quyền tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng khi nhận thấy rằng một trong các thành viên không tôn trọng luật chơi chung, thì Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép bên nguyên đơn trả đũa. Nhưng trả đũa ở đây không nhất thiết là chỉ phạt ngược trở lại máy bay của tập đoàn Airbus. Thành thử phía Mỹ được quyền tăng thuế 10% nhắm vào máy bay châu Âu, nhưng đồng thời Washington cũng có thể phạt những mặt hàng khác của châu Âu như nông phẩm chẳng hạn, trong đó có format, có rượu vang hay các sản phẩm chế biến từ sữa. Điểm mới ở đây là chưa bao giờ Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép trả đũa đối với một khoản tiền lớn như vậy, 7 tỷ rưỡi đô la. Thêm vào đó, phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đang căng thẳng trong lĩnh vực thương mại.
Vụ kiện Airbus Boeing kéo dài như vậy là đúng 15 năm. Năm 2004, Chủ tịch Tổng Giám đốc của tập đoàn Boeing đã bất bình vì đối thủ Airbus được châu Âu cấp tín dụng với những điều khoản quá dễ dãi. Tháng 10 cùng năm, Washington đưa vụ kiện ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Liên hiệp châu Âu trả đũa một cách tương xứng, kiện lại Hoa Kỳ, trợ cấp hàng chục tỷ đô la cho Boeing. Tuy nhiên, trên nguyên tắc đến mùa xuân năm tới, cũng WTO sẽ ra phán quyết tương tự như quyết định hôm 2 tháng 10 vừa qua, thế nhưng lần này thì phần thắng sẽ nghiêng về phía châu Âu. Dù vậy, trước mắt, cả tập đoàn Airbus lẫn các giới chức trong Liên hiệp châu Âu đều ráo riết kêu gọi Hoa Kỳ nhanh chóng dàn xếp để giảm bớt thiệt hại cho cả đôi bên. Trước mắt, phía Washington có vẻ không mấy mặn mà với giải pháp này. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu CEPI của Pháp, Sébastien Jean, phân tích.
Dans ce dossier, l'approche assez agressive des Américains, finalement,
trong hồ sơ này, phía Mỹ có cách tiếp cận rất hung hăng. Điều đó không dễ cho phép Bruxelles và Washington cùng tìm ra một lối thoát. Trong khi đó thì ai cũng biết rằng cùng nhau tìm ra đồng thuận là thượng sách, bởi vì Mỹ hay châu Âu đều đã hỗ trợ cho tập đoàn chế tạo máy bay của mình. Washington yểm trợ cho Boeing, Liên Âu thì giúp cho Airbus. Đó là điều tất yếu. Giờ đây châu Âu và Hoa Kỳ lại xô xé lẫn nhau trong lúc mà tập đoàn của Trung Quốc Comac đang rình rập để chen chân vào thị trường sản xuất máy bay. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết, Boeing và Airbus nên dàn xếp ổn thỏa với nhau.
Theo các nhà quan sát, WTO đã bật đèn xanh cho Mỹ để phạt tập đoàn sản xuất máy bay của châu Âu nói riêng và tăng thuế nhập khẩu đánh vào 150 mặt hàng của châu Âu nói chung ở vào thời điểm mà cả tập đoàn Boeing của Mỹ lẫn Airbus của châu Âu cùng đang phải vượt qua rất nhiều thử thách. Airbus chẳng hạn, do thua lỗ đã phải ngưng sản xuất máy bay cỡ lớn A380, vốn có tham vọng cạnh tranh trực tiếp với loại Boeing 747 của Mỹ. Đây là một thất bại lớn trong chiến lược phát triển. Thế còn, về phía tập đoàn Mỹ, từ tháng 3 năm nay, sau hai tai nạn máy bay, toàn bộ những chiếc 737 MAX của Boeing đã bị cấm bay, hàng loạt các đơn đặt hàng bị hủy hoặc bị hoãn lại. 6 tháng đã trôi qua, Boeing vẫn chưa khắc phục được những sai sót về kỹ thuật và sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các khách hàng. Đây là một vố rất đau cả về tài chính lẫn đối với uy tín của hãng máy bay do hai ông William E. Boeing và George Conrad Westervelt đã đồng sáng lập từ năm 1916. Trong lúc mà hai ông khổng lồ của Âu Mỹ bị chi trí vì một vụ kiện tụng kéo dài, thì một đối thủ tiềm tàng là tập đoàn Comac của Trung Quốc lợi dụng thời cơ. Hiện tại 1.500 chiếc Airbus đang hoạt động trên thị trường Trung Quốc. Chính các hãng hàng không của Trung Quốc là khách hàng quan trọng nhất mua phi cơ Boeing 737 MAX của Mỹ. Cho nên không phải tình cờ mà Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm bay nhắm vào loại máy bay đời mới này của Mỹ. Từ tháng 5 năm 2017, Comac đã hợp tác với một tập đoàn của Nga thành lập liên doanh CRAIC để chế tạo phi cơ hiệu quả như các sản phẩm của Airbus và Boeing nhưng lại được bán ra với cái giá rẻ hơn. Nga và Trung Quốc đang phát triển loại máy bay CR-929 để cạnh tranh trực tiếp với loại Airbus A350 của châu Âu và Boeing 787 của Mỹ. Liên doanh Nga và Trung Quốc này không che giấu tham vọng chiếm đoạt đến 10% thị phần quốc tế. Ngoài chương trình hợp tác với Nga thì Trung Quốc cũng đã có những bước tiến khá dài với loại máy bay C-919 với khả năng chở được hơn 150 hành khách trên hành trình tối đa là 5.500 cây số. Dự án đã được khởi động từ 2008, đúng một thập niên sau thì hai chiếc C-919 đầu tiên đã bắt đầu được bay thử. Đành rằng máy bay made in China này còn đang phải vượt qua nhiều thử thách cả về mặt kỹ thuật lẫn thủ tục hành chính để được phép bay, và Comac còn phải thuyết phục được cộng đồng quốc tế về uy tín của một tên tuổi mới trong số các nhà sản xuất. Thế nhưng công nghệ hàng không là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong kế hoạch Made in China 2025 để đưa Trung Quốc trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao của thế giới trong thế kỷ 21. Comac lại có những lợi thế nhất định buộc Airbus và Boeing phải suy nghĩ kỹ. Trung Quốc kể từ năm 2025 sẽ là thị trường rộng lớn nhất, hấp dẫn nhất trong mắt các tập đoàn hàng không dân dụng cũng như là đối với các hãng chế tạo máy bay. Và như vậy chỉ cần phục vụ cho các hãng hàng không quốc gia cũng đủ để bảo đảm cho Comac cất cánh trong giai đoạn ban đầu. Lợi thế thứ nhì là tập đoàn sản xuất máy bay Trung Quốc là một tập đoàn nhà nước. Những chiếc C-919 còn chưa thực hiện đủ số giờ bay thử và chưa được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cấp giấy phép cho hoạt động, nhưng Comac đã thông báo ký được hợp đồng bán 815 chiếc cho các hãng hàng không, mà hầu hết trong số ấy là các tập đoàn hàng không dân dụng của Trung Quốc. Cuối cùng, Comac từ khi được hình thành cách nay 11 năm đã kết nối với rất nhiều các đối tác phương Tây. Airbus thì có cơ sở tại Thiên Tân. Từ năm 2017, Boeing đã mở nhà máy đầu tiên ở Trung Quốc. Tới nay, Comac như vậy hợp tác với tổng cộng là 15 công ty nước ngoài, đào tạo 400.000 nhân viên. Và theo giới trong ngành thì như vậy là trong một thời gian rất ngắn, các chuyên gia của Trung Quốc đã có được trình độ chuyên môn rất gần với tầm cỡ của Hoa Kỳ.
Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam của Thu Hằng với đề tài Hà Nội qua cảm xúc của một cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam.
Ngày 14 tháng 7 năm 2016, lần cuối cùng ông Jean-Noël Poirier chủ trì lễ quốc khánh Pháp với tư cách là đại sứ Pháp tại Việt Nam. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng chúc mừng, cười nói, nhưng tâm trí của ông đồng thời hướng ra phía ngoài thành phố, nơi để lại cho ông biết bao nhiêu kỷ niệm trong suốt 4 năm làm đại sứ.
Buổi lễ quốc khánh tối nay với tôi là một dịp đặc biệt. Tôi vui mừng đón bạn bè Pháp và bạn bè Việt Nam ở tòa đại sứ lần cuối cùng.
Khác với đa số đại sứ thường viết hồi ký, ông Jean-Noël Poirier chọn làm phim Mông Hà Nội, Hà Nội của tôi để lưu lại cảm xúc cũng như chia sẻ quan sát của ông về người dân Việt Nam qua cách sống của họ ở Hà Nội. Vì những thước phim sống động, những lời tự sự dễ đi vào lòng người hơn, thân mật, gần gũi và ít hàn lâm hơn như giải thích của ông với RFI tiếng Việt.
Ở Hà Nội, ngay lập tức tôi có cảm giác như đang ở nhà. Tôi thấy rất thoải mái. Ở Hà Nội tôi có cảm giác gần gũi, thân quen. Khi phân tích sâu hơn một chút cảm giác này, tôi thấy Hà Nội có cái gì đó hơi giống Paris khi tôi còn trẻ trong những năm 1960-70. Đó là một thành phố còn rất bình dân, rồi sau đó phát triển nhanh chóng với những công trình được xây dựng ở khắp nơi, nhưng lại luôn giữ được nếp sống dân dã ở các góc phố. Ngay ở trung tâm thành phố vẫn có những cánh hàng rong bày bán ăn trưa, những người bán ngô dạo với cả một nồi to ở sau xe. Như cái thời tôi còn trẻ, có những người lau chùi cửa kính đi dọc phố và giao, thợ lau kính đây, giống như những tiếng giao của người bán hàng rong ở Hà Nội ngày nay. Tôi tìm thấy ở Hà Nội hình ảnh của một Paris dân dã ngày xưa mà giờ không còn nữa.
Hà Nội của cựu đại sứ Pháp là tiếng giao hàng rong, là hình ảnh của người lái xe ôm chống cằm chờ khách, các bà, các chị tập thể dục buổi sáng quanh Hồ Gươm, là tiếng trẻ con ríu rít nô đùa trên hè phố, rồi những cột điện chằng chịt nặng chữ dây và không quên được những mảng tường rêu phong, loang lổ, những ngôi nhà hình ống mà ông tưởng như trò chơi Lego, và đặc biệt là những biệt thự cổ từ thời Pháp mang đậm nét kiến trúc thuộc địa.
Hà Nội có những nét kiến trúc Pháp giai đoạn cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20 mà tôi cho rằng đó là giai đoạn đẹp nhất của kiến trúc hiện đại. Từ khoảng 1870 đến 1950 đã có rất nhiều công trình đẹp được xây dựng. Ngay cả các tòa nhà cũng được trang trí. Kiến trúc trong giai đoạn này đã thành công rực rỡ và Hà Nội may mắn được xây dựng đúng vào thời kỳ mà nền kiến trúc thế giới nổi tiếng là đẹp, còn kiến trúc Pháp thì đang ở trên đỉnh cao về tính hiện đại và sự tào nhã.
Hà Nội như một bài học lịch sử ngoài trời về kiến trúc, từ nghệ thuật mới đến Art Deco hoặc những đường nét tối giản của những năm 1940 đều xuất hiện trên những ngôi nhà, những biệt thự hay tòa nhà công sở ở Hà Nội.
Hà Nội và người Hà Nội rất gắn bó với di sản có từ thời thuộc Pháp. Hiện nay, rất nhiều công trình được xây dựng trong giai đoạn đó bị xuống cấp và chịu nhiều biến đổi lớn trong những năm gần đây. Nhưng đúng là hão huyền khi nghĩ rằng có thể khôi phục, trả lại nguyên trạng cho tất cả những ngôi nhà đó. Vì hiện nay, trong một số biệt thự, có đến 15 hộ gia đình sinh sống, thay vì trước đây chỉ có một gia đình. Vì thế mà, vườn tược biến mất, người ta phải xây thêm tầng và làm thay đổi hoàn toàn những căn biệt thự đó. Và lại tôi không chắc là có nên cải tạo lại chúng hay không, vì chúng đã trở thành một cái gì đó rất khác. Nhưng ngoài ra, cũng có một số căn biệt thự mang tính biểu tượng đặc biệt. Chúng không bị chia thành nhiều hộ khác nhau, mà vẫn ở trong tình trạng tốt, đáng được trùng tu.
Vùng Île-de-France của Pháp và thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều dự án hợp tác trùng tu và còn có một số dự án khác sẽ được triển khai. Ông Jean-Noël Poirier cho biết, không chỉ dừng ở những công trình cổ, chương trình hợp tác của vùng Île-de-France còn có mục tiêu cao hơn, đó là đáp ứng những thách thức mới nảy sinh trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội, như ô nhiễm không khí hay tắc đường.
Hà Nội có chung thách thức như những đô thị không ngừng mở rộng khác do tình trạng nhập cư. Mỗi năm lại có tương đương một quận mới được hình thành. Tình trạng này sẽ không ngừng ở Hà Nội hay ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự phát triển sẽ tiếp tục và kéo theo tình trạng ô nhiễm. Đáng tiếc là sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài trước khi giải quyết được vấn đề. Vì thế chương trình hợp tác dĩ nhiên là không chỉ với mỗi nước Pháp, cố gắng giúp đỡ hết sức để chính quyền Việt Nam xử lý tình trạng này. Bắc Kinh cũng từng gặp vấn đề ô nhiễm trong vòng vài chục năm, nhưng không khí ở Bắc Kinh đã được cải thiện từ vài năm gần đây. Vì thế cần lạc quan, sau giai đoạn chất lượng không khí bị sụt giảm, có thể xem xét lại vấn đề, và tôi hy vọng là Hà Nội sẽ thành công.
Đẹp không?
hiếm có một vị đại sứ nào lại là cả hàng quán vỉa hè như vậy. Để khám phá một Hà Nội khác, bình dị, ông học đi xe máy để dễ luồn lách trong những con ngõ nhỏ ở khu Văn Chương. Để thưởng thức vị thật của ẩm thực Hà Nội, ông sẵn sàng kéo ghế đầu ngồi vỉa hè vì ngon nhất là ăn uống ở ngoài đường phố.
Ăn vỉa hè tôi rất thích là đi phố cổ, vừa là một khu du lịch và cũng là một khu bình dị rất tấp nập. Trong phố cổ là có nhiều quán cơm vỉa hè là rất ngon và rất đa dạng, rất phong phú. Nhưng khu nào cũng có nhiều nơi ăn bánh cuốn, ăn bún đậu mắm tôm, ăn các loại món ăn miền Bắc thì ăn được tại Hà Nội.
Nguyên đại sứ Pháp ví Hà Nội như một nhà hàng lớn ngoài trời. Ông lập riêng một danh sách các địa chỉ bí mật mà ông vẫn tự hào dẫn bạn bè tới khám phá.
Không xa đại sứ quán Pháp có quán bánh xèo tuyệt ngon. Ở khu Thành Công có bánh cuốn Lào Cai và dĩ nhiên món phở bò yêu thích của tôi nữa. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ địa chỉ để tránh ghen tị.
Và khi trả lời RFI tiếng Việt, ông vẫn giữ riêng cho mình quán phở ruột.
Écoutez, beaucoup de gens me demandent mon adresse de phở bò ngon nhất tại Hà Nội. Đây là một bí mật rất riêng. Nói chung thì có thể nói là phở bò tại Hà Nội là cực kỳ ngon ạ. Và khắp nơi trong thành phố là có thể là tìm thấy quán cà phê và quán phở ngon và sạch.
Dù có mải mê tìm hiểu thì Hà Nội vẫn giấu trong mình những nét bí ẩn cần kiên nhẫn khám phá, và đôi khi chút tình cờ cũng mang lại điều thú vị. Như khu Văn Chương chẳng hạn, là nơi lý tưởng để thoát khỏi công việc văn phòng khi tản bộ.
Để khám phá nét đẹp và duyên của Hà Nội là phải mất một chút thời gian, và có lẽ là cho khách nước ngoài sang Hà Nội lần đầu tiên thì khó hiểu và khó nhìn thấy các điểm thú vị của Hà Nội. Ví dụ là các biệt thự cũ, các khu bình dị giới thiệu là trong cái phim thì phải đi hơi xa, không phải là ở trong trung tâm thành phố, phải đi khu khác là bình thường là khách du lịch không đi. Có một địa điểm hotspot, một địa điểm du lịch nóng bây giờ tại Hà Nội mấy tháng vừa qua là đường sát. Có nhiều quán cà phê là hai bên đường sát, có nhiều người khách du lịch kể cả Việt Nam và nước ngoài là đi dọc đường sát để nhìn thấy tàu lửa đi qua, đi ra, đi vào nhà ga Hà Nội. Đây là một spectacle rất ấn tượng.
Phố cà phê Tô Hòa thì đã bị cấm vì an toàn của người dân. Phong cách nét sống ở Hà Nội khiến ông Jean-Noël Poirier có cảm giác như cùng lúc vừa Pháp vừa Việt Nam. Vì thế, chút trang phục đại sứ sau 4 năm nhiệm kỳ, ông quyết định thử sống như người Hà Nội với một công việc rất khác.
Sau khi hết nhiệm kỳ thì tôi quyết định thành lập một công ty tư vấn cho công ty nước ngoài và tập đoàn lớn nước ngoài muốn phát triển và đầu tư tại Việt Nam. Làm doanh nghiệp tại Việt Nam là không dễ lắm cho người nước ngoài. Cách làm việc, cách làm doanh nghiệp thì khác một chút với cách làm tại phương Tây. Và đây là công ty đầu tiên, và năm ngoái tôi cũng quyết định thành lập một công ty thứ hai trong một lĩnh vực dịch vụ. Đây là một công ty giặt là giặt khô kiểu Pháp. Tại vì làm đại sứ 4 năm tại Hà Nội, tôi thấy là dịch vụ của giặt khô tại thủ đô Hà Nội thì không tới cái phần của châu Âu. Và mình đã mở ra một cửa hàng trong trung tâm thành phố, và tháng sau thì sẽ mở hai cửa hàng khác trong khu Mỹ Đình và Tây Hồ.
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau.
Thưa quý vị thính giả, quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh của đài RFI, chương trình Việt ngữ. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên cảnh sát Hồng Kông chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng về vụ xịt nhầm sơn vào một đền thờ Hồi giáo. Nhật Hoàng Narihito
Hito chính thức đăng quang. Tổng thống Nga tiếp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tại Sochi để tìm giải pháp cho Bắc Syria. Mỗi ngày một sự kiện phớt lờ phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ tìm đến Nga bàn về số phận người Kurdistan. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe Minh Anh điểm báo. Tiếp theo là tạp chí văn hóa Tuấn Thảo giới thiệu triển lãm Đức Phật Huyền Thoại Vàng Son ở Paris. Mời quý vị thính giả đón nghe. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Napafone đảm trách.